tiếp nối sẽ là chương trình luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Bắt đầu chương trình luật pháp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ. Sáng nay luật sư Nguyễn Kim Phượng sao luật sư?
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin thân ái kính chào quý thính giả đến với luật pháp chúng ta sáng nay. Thì cũng như mọi ngày, cũng vậy thôi, thức dậy là đã mừng rồi nhé. Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Chúc Khánh Thi cũng sáng nay có nhiều sức khỏe nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Vâng, ngày hôm nay chúng ta nói về Living Trust và Will một lần nữa. Di chúc là một cái văn bản mà nhiều người muốn rằng là để lại cái tờ giấy đó để cho mọi người biết là cái nguyện vọng của mình là như thế nào khi mà mình ra đi và tài sản của mình sẽ được phân phối đến những người thân của mình như thế nào. Nhưng mà nếu chúng ta làm di chúc mà chúng ta có nhà đó thì vẫn phải đưa vào trong tòa tài sản để yêu cầu tòa thẩm định cái di chúc là có hợp lực trước pháp luật, và cái người mà mình chỉ định đó có quyền đứng ra để làm những cái việc mà giải quyết tài sản của mình. Vậy thì chúng ta nên làm trust. Nhưng mà có nhiều người lại nói là ô, làm trust thì nó nhiều việc quá, hay là nó tốn tiền quá này, cái kiểu thứ. Nhưng mà cái việc mà làm trust so sánh với cái việc làm di chúc á, nếu chúng ta có tài sản, có nhà là thứ nhất, thì cái chi phí mà chúng ta tiêu cho cái việc làm cái trust so với cái chi phí chúng ta phải trả cho luật sư khi họ phải làm cái vấn đề tài sản giải quyết đó, thì nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Tức là làm trust thì ít hơn rất là nhiều, mà để làm cái probate thì rất là nhiều tiền hơn. Ok. Nhưng mà nhiều người thì lại nghĩ như vậy. Họ nói thôi, tôi chả muốn làm trust mà cũng chả muốn làm will. Tôi để tên con tôi vào trong cái nhà là được rồi. Có chuyện gì xảy ra cho tôi thì là con tôi đã lấy nhà, có thế thôi. Đây là những cái điểm mà quý vị sẽ thấy là tại sao quý vị muốn làm cái việc này, quý vị phải ngồi xuống suy nghĩ thêm xa thêm một chút nữa nhé. Và trong thời gian tôi nói chuyện với quý vị những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. 408-947-7030. Thưa quý vị, nói rằng là quý vị muốn để tên con quý vị trong căn nhà ha? Và đứng ra đứng cái chủ quyền như thế nào? Như khi tôi nói cái chữ chủ quyền mà nhiều người hỏi tôi chủ quyền là cái gì? Chủ quyền là cái grant deed. Khi mà mình mua nhà thì cái người bán nhà chuyển cái chủ quyền nhà qua cho mình. Tức là họ làm cái grant deed, họ chuyển cái nhà đó, quyền hạn của cái nhà đó qua cho mình. Đó là cái chủ quyền. Nhưng mà đừng có lộn cái chữ grant deed với cái deed of trust. Cái deed of trust là cái giấy thế chấp nợ, là cái giấy mà cái người chủ nợ họ cho mình mượn tiền. Họ nói rằng là họ là cái người chủ nợ, họ là cái người được lãnh cái tiền nợ khi mà mình bán nhà, hoặc là mình sang, mình mất đi và cái tiền nhà được trả hay thế nào đó. Ok. Vậy thì khi chúng ta quyết định đặt cái tên con của mình hay là người thân hay ai đó trên cái căn nhà này, vì chúng ta nghĩ rằng là khi chúng ta ra đi thì cái nhà này nó sẽ thuộc về con mình, không phải làm gì hết, thì chúng ta đặt với cái dạng nào? Nó có hai dạng trong cái việc làm như thế này. Thứ nhất là joint tenancy, tức là hai người đứng chung với nhau, một người ra đi thì theo như luật định người kia được quyền làm chủ căn nhà. Cái thứ hai là tenancy in common, tức là mình nói là tôi vẫn làm chủ nửa căn nhà, cái người mà đứng chung với tôi á làm chủ nửa căn nhà. Và cái nửa căn nhà của tôi muốn để lại cho người con thứ ba của tôi, hay là người em của tôi, hay là thế nào đó. Thì chúng ta phải hiểu trước khi chúng ta quyết định làm cái việc đó, vì nó có những cái sự ảnh hưởng khác nhau. Ảnh hưởng trên vấn đề probate, trên vấn đề tài sản. Tức là nếu mình làm tenancy in common thì cái nửa căn nhà của mình có chuyện gì xảy ra cho mình á, thì là cái người còn lại họ phải đưa vào trong tòa, yêu cầu tòa cho họ được chuyển cái nửa căn nhà đó dựa trên cái luật pháp sinh tự nhiên, tức là in testacy law, là để lại cho ai, chứ không phải là cái người đứng chung với mình sẽ là chủ căn nhà. Ok. Nhưng mà quý vị có bao giờ nghĩ rằng là tôi nghĩ là khi chúng ta đặt tên người con của mình vào trong căn nhà, tại vì chúng ta nghĩ rằng là con mình nó sẽ làm chủ căn nhà sau khi mình ra đi, nhớ mà con mình ra đi trước mình thì sao? Chuyện nó xảy ra cũng khá nhiều ha. Đâu biết được ai đi trước ai. Quý vị. Rồi, bây giờ quý vị đặt tên con của quý vị vào trong cái căn nhà này, tức là quý vị cho đi cái món quà, cho đi cái nửa căn nhà, cho đi 1/4 căn nhà. Nếu mà quý vị đặt hai tên, hai người con trên đó, thì quý vị sẽ có cái việc liên quan đến tiền thuế cho, tức là tax gift. Nhưng mà quý vị đừng có lo, tại vì là tax gift nó rất là nhiều ngày hôm nay. Tức là một người có thể cho người khác rất là nhiều tiền, 5 triệu mấy lận. Cho nên cái phần quý vị cho đi là 1 phần 3 căn nhà hay 1 phần nửa căn nhà là 100 ngàn hay 200 ngàn hay 300 ngàn giá trị của cái equity á, thì quý vị nói với thợ thuế rằng là tôi cho cái này là tôi cho quý vị biết là tôi có cho nhưng mà không có phải, trả tax skip, là vì nó sẽ vào tổng số tiền của cuộc đời tôi cho cái người đó. Nhưng mà những cái người mà họ có nhiều tiền á, thì cái việc làm như vậy nhiều khi nó không có lợi. Nó không có lợi là vì cái gì? Là vì nếu cái nhà này đặt vào trong cái trust và lúc mình cho đi ở lúc cái trust á, thì nó lại là khác. Vì từ giờ cho đến lúc mình ra đi có thể mình còn có những cái món quà khác mình cho. À, khi mà quý vị quyết định, cái vấn đề kế đó là khi quý vị bán căn nhà này, quyết định bán căn nhà này, quý vị mua căn nhà này bao lâu thì không biết. Nhưng mà quý vị biết rằng là khi mình bán nhà, mình có được cái sự khấu trừ về vấn đề tiền tăng trưởng, tức là capital gain. Nếu mà đó là căn nhà mình ở kìa, ha, thì mình được khấu trừ mỗi một người 250 ngàn. Nhưng mà quý vị cho đi rồi thì cái số tiền mà khấu trừ đó nó sẽ chia ra, ha, cái phần được khấu trừ nó sẽ chia ra. Cái vấn đề thứ ba là cái vấn đề cái nhà của mình khi mình mua nó là lúc nào. Nó gọi là cái base value, cái base cost. Lúc mình mua đó, cái nhà này nó tốn mình 150 ngàn. Ngày hôm nay cái nhà này trị giá 1 triệu. Thì cái cost base là 150 ngàn. Mà giá ngày hôm nay 1 triệu. Thì cái tiền mà mình được tăng trưởng đó là 850 ngàn đô la. Nếu mình bán căn nhà đó, hay là mình cho căn nhà đó cho con mình nữa, thì con mình nó cũng phải chịu cái tiền cost căn bản. Tức là cái cost base. Nếu mà 150 ngàn cost mình cho hai người con, thì mình 50 ngàn, mỗi đứa con 50 ngàn cost base. Và đến lúc bán 1 triệu thì cái tiền tăng trưởng nó cũng chia ra làm 3 như vậy. Rồi cứ mỗi người trừ cái tiền cost ra, còn lại nhiều trừ cái tiền exemption ra, tiền khấu trừ, tiền tăng trưởng ra, còn lại nhiều mỗi người trả thuế.
Luật sư đợi Khánh Thi tí nha. Mời vị thính giả trên đường dây điện thoại ạ.
Dạ thưa luật sư, em định có câu hỏi cũng về trust á.
Yeah.
Nghe một số người có nói trust có thể tự mình làm được hay mình phải ra luật sư làm, như có một số website người ta có thể cho mình vô đó mình liệt kê tài sản, rồi đó họ in ra cái form, rồi mình có thể ra notary public cho, rồi bỏ tên người trustee vô. Cái đó là đúng hay không?
Tôi không biết về vấn đề lên trên website rồi lấy ra cái trust để làm hay như thế nào. Cái đó tôi không bao giờ đề nghị. Lý do tại sao là vì những cái người họ làm những cái việc đó, thứ nhất là tôi không biết họ có phải là luật sư ở California hay không. Thứ hai là tôi không biết rằng là họ có cho quý vị những cái lời khuyên hay là những cái lời gọi là pháp lý về vấn đề làm sao để mà có được một cái bộ trust cho nó có hiệu lực ở California hay không. Cho nên cái việc làm trên giấy tờ ở trên Internet, cái đó tôi không bao giờ đề nghị. Nhưng mà cái quyết định là ở từng người một nhé. Cho nên tôi không biết những cái trust đó được viết như thế nào và nó hiệu lực như thế nào, cho nên tùy theo anh nhé.
Vậy là cái trust là phải được làm bởi, như phải viết bởi một người luật sư ở đằng sau ha?
Đúng, là cái người luật sư ở cái tiểu bang nơi mình sống cần làm cái bộ trust cho mình. Tại vì trust không phải chỉ làm một cái văn bản mà mình cần phải làm nguyên bộ. Tôi có những người mà thực ra tôi cũng không biết tại sao là có những người mang những cái trust tới cho tôi mà luật sư làm nhưng mà lại không làm cái di chúc mà đi theo cái trust. Nó gọi là cái pull over will. Để tôi giải thích một chút xíu về cái vấn đề này, tại sao làm trust mình phải làm nguyên bộ. Bây giờ một người làm một cái trust rồi thì là cái vấn đề kế đó là làm sao mà quý vị biết đặt cái nhà, lấy cái chủ quyền nhà mà đặt vào trong cái trust. Đó là cái mà ở trên Internet họ sẽ không bao giờ chỉ cho quý vị, hay là họ có chỉ mà quý vị không biết làm, tôi không biết, thì trường hợp một. Nhưng mà nếu mà quý vị làm cái trust, quý vị cần phải làm cái will, cái di chúc. Nhưng cái di chúc này á, cái người độc nhất, cái beneficiary độc nhất mà lãnh cái tiền trong cái di chúc này á, là cái trust. Tại sao mình cần phải có cái di chúc? Là trường hợp nó xảy ra như vậy. Một người á, khi mất đi họ có cái trust, nhưng mà họ có 600 ngàn đồng trong cái chương mục chứng khoán. 600 ngàn đô la trong một cái chương mục chứng khoán mà họ không bỏ vào trong trust. Nó có hai cách để làm lúc mà mình mất. Một là mình làm dựa trên cái hồ sơ có tên là Hextech Petition. Tức là mình nói với chánh án rằng là vì tôi có cái số tiền 600 ngàn, tên của tôi là cái người mất đó, nhưng mà tôi không kịp làm cái vấn đề này trong trust nên tôi mất đi rồi, thì bây giờ cho tôi được bỏ vào trong trust. Đó là cái việc này làm bởi cái người đứng kế vị, cái người đã mất. Nhưng mà có nhiều khi cái lý do nó không có chính đáng thì chánh án sẽ không cho cái quyền bỏ vào trong trust, thì nó lại trở thành một cái số tiền 600.000 đồng đứng ở ngoài này. Thứ nhất mình phải probate, thứ hai là vì không có cái sự chỉ định 600.000 đồng ai là cái người lấy thì nó đi về cái luật phát sinh tự nhiên, tức là intestacy law. Tức là nếu trong cái trust mình nói tiền của tôi cho cô A, tôi cho anh B, nhưng mà khi mà mình mất đi, mình có hai người con, mà hai người con đó lại là một đứa thì là một người có tội, còn một đứa thì là một người hút sách, tiền đó sẽ đi về hai cái người đó. Quý vị có muốn hay không? Đó là cái lý do tại sao mình phải làm cho nó đúng. Mà thật ra mà nói, tôi không hiểu tại sao có những cái trust không có cái power of will. Như vậy là không có đúng. Thì nếu quý vị là cái người làm trust mà quý vị không có cái power of will, mà ngày hôm nay vì cái lý do gì đó mà cái tiền đó nó không đi về cái người mình muốn để tiền cho họ, mình có muốn hay không? Đó là lý do tại sao mình cần phải gặp luật sư để làm việc nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn.
Ok, rồi, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Trở lại, quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh cho quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, và khi quý vị nói đến vấn đề để tên con mình vào trong cái nhà, nó có rất là nhiều vấn đề, và một trong những cái vấn đề nhiều người cũng hỏi tôi đó là nếu mà con tôi lái xe ngoài đường hay là làm việc gì đó gây ra thiệt hại thương tích cho một người khác thì họ có thể tới lấy căn nhà của tôi được không, đến cái mức độ mà cái người con của mình có trách nhiệm về cái số tiền mà thiệt hại bởi người khác thôi, chứ họ không có lấy hết căn nhà của mình được, vì mình vẫn là một phần tử mà một người chủ nhà mà. Nhưng mà quý vị có muốn đứng chung trên căn nhà với một người lạ không? Hoặc là cái người lạ đó nói rằng là tôi không có muốn chờ cho đến khi nào ông này bà này chết đi, tôi đánh cái tiền của tôi muốn ngay bây giờ, tôi đặt tôi vào trong tòa, tôi yêu cầu tòa bắt cái người này phải bán căn nhà này đi và trả lại tiền cho tôi. Quý vị có muốn chuyện đó xảy ra hay không? Thì quý vị nghĩ đến cái việc đặt tên con mình vào trong cái chủ của nhà, rồi quý vị cần phải mượn tiền để làm việc này việc kia, trong khi đó con mình nó đứng trên chung căn nhà với mình, còn mình nó nói không, mẹ không có được mượn tiền tại vì là cái này là tiền của con. Đó, quý vị cảm thấy như thế nào?
Luật sư đợi Khánh Thi chút nha, ở vị thính giả đang trên đường dây điện thoại, xin mời chị đặt câu hỏi. Dạ thưa chị, tắt cái radio trước đi, dùng Khánh Thi có nó bị feedback nha, nó bị echo đó. Bây giờ chị đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi nha.
Ok, dạ. Hello,
dạ.
Em hỏi là em qua Việt Nam, sau đó em chưa có, ý em qua Mỹ, từ Việt Nam em qua Mỹ, thế là em chưa có cái thẻ xanh. Sau đó thì em có công việc, em trở về Việt Nam. Thì trước khi đi đó, em có đi lên INS để làm cái travel document. Sau khi mà làm travel document đó thì em lại gấp quá, em phải đi về Việt Nam. Thì trong lúc đó ông xã em á, mới ở bên đây, mới đi chờ đợi hoài mà không thấy cái travel document nó trở về. Thì lúc đó ông xã em mới nhờ luật sư. Thì luật sư á nói là để ông sẽ làm cho. Nhưng mà đóng tiền tổng xong rồi thì chờ hoài mà lên hỏi bao nhiêu lần thì ông vẫn nói là ông làm, nhưng mà không thấy ông làm. Ông xã em nóng ruột quá thì ông mới đi lên INS ông hỏi. Thì INS mới nói là ta đã có gửi về cho mày rồi. Ông xã nói ta không có nhận được. Thì ở INS mới nói, mới lục ra cái địa chỉ là gửi về thì lại gửi lộn cái địa chỉ nhà. Thế là ông xã em mới đi tới cái chỗ cái địa chỉ mà gửi đó thì người ta nói là đã nhận được nay là 3 tháng rồi, người ta tính chục nó đi, nhưng mà hay là người ta còn giữ lại. Sau đó ông xã em mới lấy được cái trò vào trong mình. Thì em hỏi là ông luật sư đó ông chẳng giúp gì cho em hết, ông chẳng giúp gì để làm cái giấy tờ đó, mà thậm chí gửi đi ông cũng không biết, mà chưa gửi đi ông cũng không biết. Vậy thì hỏi luật sư đó là ai đúng và ai sai, có phải là ông luật sư đó ông sai hay không, tại vì ông nhận tiền mà ông không làm gì hết cho chồng em. Dạ, câu hỏi là vậy ạ.
Rồi, cảm ơn nhé. Ok, cái câu trả lời là mình có thể lên cái người luật sư đó yêu cầu lấy cái số tiền lại, chỉ có thế thôi nhé. Ok, that's it. Không có gì thắc mắc hết. Nếu mà người luật sư họ không có làm cái việc mà mình đã yêu cầu họ, thì mình có yêu cầu người luật sư lấy cái số tiền lại. nhé. Mà nếu người luật sư đó họ không có làm đúng cái bổn phận của họ thì họ phải trả cái số tiền đó lại cho mình. Và cái câu chuyện kết thúc nhé. Cảm ơn câu hỏi của chị.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị. Trở lại với chương trình 408-947-7030, 408-947-7030. Những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn, cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi quý vị đặt cái căn nhà này vào trong cái chủ quyền với người con của mình thì quý vị ước rằng là chuyện này nó sẽ không đưa vào trong tòa để mà phải chuyển căn nhà. Và như hồi nãy tôi nói, nếu mà người con của mình mất đi trước mình thì cái nhà này sau đó mình mất đi thì chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên cái nhà lúc đó là phải đưa vào trong tòa để mà làm probate. Vì vậy khi quý vị nghĩ đến vấn đề làm living trust, nếu quý vị là những người có nhà, quý vị phải nghĩ đến vấn đề làm living trust để mà tránh đi những cái phức tạp phiền toái. Thứ nhất là mình để căn nhà này, tài sản này lại cho cái người mình muốn. Thứ hai là mình không phải trả mất nhiều tiền và mất nhiều thời gian để lại cái phức tạp cho gia đình của mình. Và khi làm cái bộ living trust, mình phải làm nguyên một bộ, phải làm cho đầy đủ những cái giấy tờ mà những người đã ngồi xuống đã nói về cái việc làm sao để tránh đi cái vấn đề làm probate thì phải làm như thế nào, tránh đi những cái việc chung quanh cái vấn đề mà có một cái bộ trust nó sẽ phải làm như thế nào. Những cái vấn đề, những cái bộ phận khác của cái bộ trust đó là cái giấy tờ về vấn đề living will, tức là cái medical directive, tức là cái giấy liên quan đến vấn đề sức khỏe của mình, giấy tờ liên quan đến giấy tờ y tế của mình, giấy tờ liên quan đến vấn đề ủy quyền của mình cho người khác. Nếu mình nằm xuống mà mình chưa mất, mình vẫn còn sống nhưng mà mình không còn có hoạt động được, không đi nhà băng được, không nói chuyện với lại văn phòng an sinh xã hội được, không ký những cái hợp đồng được, thì cái người nào là cái người mình tin tưởng nhất sẽ làm được việc này cho mình. Và cái việc đó không xảy ra ngày hôm nay, vì ngày hôm nay mình còn có sức khỏe. Cái việc đó chỉ xảy ra khi mà mình không còn có thể làm việc này được nữa, mà mình cũng không ký giấy tờ được. Thì nếu mình không làm cái việc ủy quyền đó ngày hôm nay, để khi cái việc này nó xảy ra, mình có được cái sự ủy quyền có hiệu lực lúc đó, thì bao giờ mình mới làm.
Luật sư đợi Khánh Thi chút nha. Mời chị đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Dạ chào luật sư.
Chào chị.
Dạ, dạ luật sư cho em hỏi, em có đứa cháu á, nó phỏng vấn đi du lịch qua đây á, ở dưới Lốt á, đi chơi sau những ngày đi chơi theo tour rồi xong hết thì nó cho mình những ngày free time á, thì nó có thể mua vé máy bay nó bay qua nó thăm ông bà nó ở Houston được không ạ?
Đi bất cứ nơi nào trên toàn nước Mỹ, miễn là bước ra khỏi nước Mỹ trước cái ngày cái stem visa trên cái passport đã hết hạn.
Dạ, nghĩa là nó qua bên nó thăm xong nó đi về sau, cái tour đi về trước thì không sao, phải không luật sư?
Miễn là cái stem trên cái passport của cái chị đó vẫn còn hạn.
Ồ, dạ.
Hiểu không?
Dạ vâng.
Chỉ có chị ấy dạ. Quyền đi bất cứ nơi nào trên nước Mỹ, cả Mễ Tây Cơ và cả Gia Na Đại. Miễn là dạ. ngày hết hạn, chị bước vào Mỹ. Nếu chị đi Mễ Tây Cơ đi Gia Na Đại, chị phải bước vào Mỹ trước cái ngày, cái stem visa đó hết hạn. Và chị phải bước ra khỏi Mỹ để về Việt Nam trước cái ngày dạ. em visa đã hết hạn. Chị có thể đi bất cứ dạ. nơi nào, ok?
Dạ vâng, dạ cảm ơn luật sư nhiều ạ. Cảm ơn chị Thi.
Dạ, không có chị.
Dạ, chào luật sư.
Dạ. dạ. Cảm ơn chị. Trở lại với chương trình 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú. Luật sư Nguyễn Kim Phượng có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình hoặc làm giấy tờ bảo lãnh, làm giấy tờ di trúc. Gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta làm trust thì cái việc đầu tiên chúng ta phải ngồi xuống để mà tham khảo. Tôi phải nói rằng là nhiều người gọi điện thoại cho tôi hỏi là làm cái này ngắn gọn lắm, tôi không có gì phức tạp hết. Cái vấn đề ở đây không phải là phức tạp thưa quý vị. Cái vấn đề ở đây là mình phải làm sao cho nó đúng nhá. Một căn nhà cũng thế, bốn căn nhà cũng thế, sáu căn nhà cũng vậy. Mình phải làm sao cho nó đúng, cho nó đầy đủ những cái giấy tờ. Thì khi có cái chuyện không may xảy ra, những cái giấy tờ đó nó không đặt gia đình mình vào một cái tình trạng phức tạp hơn hay khó khăn hơn. Làm một cái vấn đề về estate planning nó rất là dài, rất là phức tạp, nhưng mà nó có từng khúc một. Thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải ngồi xuống tham khảo rồi chúng ta quyết định làm cái trust như thế nào, rồi chúng ta lập một cái bộ trust. Cái bộ trust đó nó có hiệu lực cho đến ngày chúng ta ra đi, hay là nếu mà là một cặp vợ chồng thì cho đến ngày người phối ngẫu của mình ra đi nữa. Rồi nó kéo dài bao lâu thì tùy theo cái việc mình chỉ định trong cái trust. Và đến một lúc nào đó thì cái trust đó nó phải ngừng, tức là tiền đã chia hết rồi thì nó phải ngừng. Rồi khi mà sau khi mình ra đi thì nó lại là một cái việc khác để làm. Những người mà có những khoản tài sản lớn thì phải hoạch định cho nó đúng với những cái điều khoản thuế đã đặt ra. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề hoạch định tài sản, chúng ta phải để thời gian ra để ngồi xuống. Nhiều người nghĩ rất là đơn giản, nó không đơn giản nhưng nó cũng không có phức tạp nếu mình làm đúng nhá. Rồi những người mà có những người con bị khuyết tật, những người con hiện giờ đang nhận những cái số tiền từ chính phủ hàng tháng, quý vị đâu có muốn những cái số tiền đó bị mất đi là vì mình để lại một cái khoản tài sản cho con mình. Mình phải làm một cái special needs trust. Cái trust đó nói rằng là tôi để lại cái khoản tiền này cho con tôi, nhưng mà nó không được đưa đến tay con tôi. Nó phải được kiểm soát và điều khiển bởi một người tôi chỉ định. Cái số tiền này chỉ được dùng thêm vào những cái số tiền mà hiện giờ con tôi đang được lãnh về vấn đề phụ giúp từ chính phủ. Nếu chúng ta đặt tiền thẳng vào tay con mình thì chính phủ sẽ không cho con mình nhận cái số tiền hàng tháng đó nữa. Và nếu mình là cái người cần phải bảo vệ cái cuộc sống và cái quyền lợi của con mình thì mình phải ngồi xuống để mình làm cái việc này, cái special needs trust, cho dù cái số tiền đó nó nhỏ hay nó lớn, mình cũng phải hoạch định và làm cho nó đúng để mà con mình nó không mất đi cái phúc lợi đó. Tại vì là bao lâu mà nó còn sống, con mình còn sống thì con mình phải được cái sự giúp đỡ bởi chính phủ. Nếu mình để cho cái phúc lợi đó mất thì nó sẽ là một cái vấn đề rất là trầm trọng và phức tạp xảy ra mai sau này. Cho nên mình cần phải làm cái special needs trust để những cái phúc lợi đó nó vẫn còn tiếp tục, và cái tiền mình để lại cho con mình nó sẽ sống dài cho bao nhiêu năm sau khi mình đã ra đi và con mình được cái sự chăm sóc, lo lắng bởi người thân hay là người mình tin tưởng để lại cái số tiền đó để họ làm cái việc đó cho mình. Nếu mà mình không làm như vậy thì mình sẽ thấy rằng là cái việc con mình có cái phúc lợi đó sẽ không có còn nữa. Nhiều người muốn để cái số tiền này lại với một cái sự chỉ định rất là khó khăn. Đừng khó khăn quá. Đừng có điều khiển kiểm soát cái tiền bạc của mình khi mình đã ra đi rồi. Một lúc nào đó mình cũng phải để cái tiền đó cho con mình nó xài, để cho nó tự túc, tự lo lắng cho chính nó. Nhiều người muốn cái tiền này mãi 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 30 năm về sau, 50 năm về sau khi mình chết đi cũng vẫn còn kéo dài mãi. Thứ nhất là cũng khó để mà làm, tại vì cái tiền nó không thể nào tồn tại mãi dưới luật được. Nó gọi in perpetuity, cái chữ đó nó rất là khó để mà vừa nói mà cũng phải để vừa nghĩ. Nhưng mà nếu chúng ta có những người con mà những người con này mình không tin tưởng là nếu mình đưa tiền cho con mình thì con mình nó sẽ xài hết, thì mình phải lập một cái trust, và trong cái trust đó nó lại có những cái trust phụ để cho con mình có được một cái khoản tiền hàng tháng, để đến lúc nào đó thì cái tiền nó cũng hết, nhưng mà ít ra là con mình nó còn có được cái sự giúp đỡ trong 10 năm, 20 năm về sau. Vì vậy làm trust là một cái vấn đề quan trọng. Và cái quan trọng nhất là chúng ta phải tham khảo để hiểu là chúng ta phải làm gì. Nhiều người rất là bận rộn, không có giờ để mà ngồi xuống. Chà, cái cuộc sống ở Mỹ này nhiều khi tôi nói thẳng, tôi nhìn lại tôi thấy chán. Tại vì ai cũng bận rộn, ngay cả tôi cũng vậy. Bận rộn nhiều khi 28 tiếng đồng hồ một ngày chắc cũng chả đủ đâu. Nhưng mà mình cũng phải biết là lúc nào phải làm cái việc gì và cần phải ngừng như thế nào. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề hoạch định tài sản, hoạch định tài chính, chúng ta đến nói những cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết, mình phải để thời gian ra chỉ có thế thôi. Và với cái thời gian thì ai cũng bận, và vì vậy mà tôi rất là uyển chuyển trong cái vấn đề hoạt động với lại những người muốn tới văn phòng gặp tôi, và tôi sẽ làm việc với quý vị ngày nào giờ nào tôi có tôi cũng sẽ làm. Thứ bảy cũng được, chủ nhật cũng được, miễn là quý vị tôn trọng cái thời gian của tôi và tôi tôn trọng cái thời gian của quý vị. Quý vị làm hẹn, quý vị tới, quý vị ngồi, quý vị nói chuyện, không tốn gì hết. Giờ tôi bỏ ra, quý vị không tốn gì hết. Tôi cũng chả biết làm thêm hơn như thế nào được nữa. Nhưng mà nếu quý vị không để thời gian ra, tôi khó mà có thể giúp cho quý vị. Vì nếu tôi làm việc với một người thân chủ mà cái người đó không gặp tôi, nói chuyện với tôi, tôi khó mà có thể làm việc được với người đó, vì tôi nếu không biết người đó là ai thì tôi không làm việc được. Cho nên nếu quý vị muốn làm việc, muốn có một cái chương trình hoạch định tài sản cho đúng, quý vị cần ngồi xuống để mà tham khảo, để mà nói chuyện. Và trong giờ phát thanh thì quý vị có thể gọi điện thoại số 408-947-7030. Và ở văn phòng của tôi là 408-947-7717, văn phòng ở 55 đường East Empire Street. Giờ làm việc thông thường là thứ hai đến thứ sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vài ngày nữa tới tôi sẽ cố gắng làm một cái chương trình nó về cái vấn đề EB3, tức là EB3 đó, để cho quý vị biết, tại vì tôi có rất là nhiều những cái thắc mắc và những cái câu hỏi liên quan đến visa cho cái người mà ở Việt Nam qua đây đi làm dưới cái dạng gọi là skilled worker, tức là họ có một cái nghề. Còn những người mà professional thì quý vị biết rồi, là làm H1B, ok? Thì quý vị phải biết rằng là cái việc này phải làm như thế nào để cái câu hỏi của rất là nhiều người đưa ra sẽ được trả lời trong một cái chương trình trong mấy ngày tới đây. Cho nên xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Và xin thật cảm ơn tất cả mọi người đã có cơ hội và đã có thời gian để giúp cho tôi có được thêm nhiều công việc là mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều thắng lợi. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ chương trình Luật pháp di trú. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng có thêm một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh và quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Chúc tất cả quý thính giả gặp nhiều may mắn.